trân trọng kính chào toàn thể anh chị em và quý khán giả. Lời Chúa trong Thi Thiên 105 có chép rằng: Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn danh của Ngài. Khá truyền ra giữa các dân những công việc Ngài. Khá nói về các việc lạ lùng của Ngài. Cảm tạ Chúa đã cho tôi có cơ hội để thêm một lần nữa thuật lại việc lạ lùng mà Ngài đã làm cho tôi. Tôi được sinh ra và lớn lên tại thành phố Sài Gòn, được sống trong một gia đình cơ đốc. Ba má tôi là người rất yêu mến Chúa và luôn giữ nề nếp của một gia đình có Chúa. Tôi vẫn nhớ như in dù đã mấy mươi năm trôi qua. Cứ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần, đúng 8 giờ tối, ba tôi tập hợp chín chị em chúng tôi lại xung quanh một cái bàn hình chữ nhật lớn giữa phòng khách. Rồi cả nhà chúng tôi cùng hát thánh ca, cùng nhau đọc những lời kinh thánh. Rồi ba tôi giảng giải cho chúng tôi hiểu rõ thêm về đoạn kinh thánh mà chúng tôi vừa đọc. Sau đó cả nhà cùng thuật lại cầu nguyện. Những buổi cả nhà ngồi lại như vậy, ba tôi gọi là gia đình lễ bái. Năm tháng trôi qua, những câu kinh thánh và những bài thánh ca ấy đã hằn sâu vào tâm thức, vào đời sống đức tin của mỗi chị em chúng tôi. Rồi sau năm 1975, nhiều biến cố xảy ra, gia đình tôi nằm trong diện tư sản nên phải rời Sài Gòn đi kinh tế mới. Thế là ly tan. Một số chị em theo má đến Long Thành làm rẫy, số còn lại theo ba lên Bảo Lộc trồng dâu nuôi tầm và yên to. Từ đó chúng tôi lớn lên mà thiếu vắng những giờ gia đình lễ bái. Hồi đó cả nhà tôi quần quật với công việc, vậy mà cái nghèo cái khó cứ trùm lấy gia đình, cuối cùng không thể trụ vững. Gia đình tôi đành bỏ lại ruộng vườn, quay trở lại Sài Gòn với hai bàn tay trắng. Ở rẫy lúc đói kém, ra vườn bứt mớ rau lan, hay đào móc vài củ sắn cũng qua vườn. Nhưng chốn thị thành thì rất khác. Không có việc là cái đói tìm đến trước cửa nhà. Thế là cả nhà tôi phải sống dựa vào gánh hàng rong của má. Má tôi ngày ấy rất cơ cực, thân hình gầy gò, da thì cạn nắng. Đôi vai má chai sần dưới tà áo bà ba bạc phơi. Má rời khỏi nhà khi chúng tôi còn say ngủ. Và trở về khi đã chạng vạng tối. Bao năm trôi qua, sự hy sinh ấy đã nuôi dưỡng chính chị em chúng tôi khôn lớn và trưởng thành. Sau này, nhiều đêm tôi hồi tưởng lại mà không sao cầm được nước mắt. Với chị em chúng tôi, má là người mẹ vĩ đại nhất trong lòng mỗi chúng tôi. Tôi trưởng thành trong sự bao bọc và chăm lo của ba má. Tôi đã làm rất nhiều việc để phụ giúp gia đình. Tôi đi may cho hợp tác xã, nhận hàng may che lá về đan, về thêu gia công. Nhà có mấy khung cửi không ai biết dệt, được ba chỉ dạy vài hôm, thế là tôi biết thêm nghề dệt vải. Rồi làm kế toán và kể cả đi theo phụ má buôn bán. Nhưng công việc mà tôi yêu mến nhất trong cuộc đời của tôi là được làm cô giáo mầm non. Một công việc không hề nhàn hạ chút nào, nhưng có lẽ vì lòng nhân, tình thương bao la của má ngày nào đã lan tỏa và thấm sâu vào trái tim tôi. Để rồi khi nhìn những ánh mắt trẻ thơ, tôi yêu thương vô cùng và hạnh phúc vô cùng với công việc này. Nhiều năm sau đó, tôi trở thành một cô hiệu trưởng trường mầm non. Chúa đã ban phước cho tôi rất là nhiều. Trường của tôi mỗi năm lại thêm nhiều phụ huynh đưa con đến. Và có những năm tôi phải từ chối nhận thêm học trò mới. Cuộc sống chẳng mấy chút thuận lợi và sung túc. Những thứ tiêu khiển như hội họa, nhiếp ảnh giờ đây cũng trở thành công việc hái ra tiền của tôi. Tôi đã ký được những hợp đồng giá trị từ những môn tôi chỉ xem là giải trí. Bạn bè tôi hay nói đùa với tôi rằng bạn thật diễm phúc. Họ nói như một sự diễn nhiên. Vì tên ba má đặt cho tôi là diễm phúc mà. Tôi cuốn lấy việc say sưa kiếm tiền mà không nhìn lại bản thân đang rời xa Chúa. Tôi bỏ luôn giờ tĩnh nguyện mỗi sáng, lơ là hầu việc Chúa và cả sự thờ phượng nào. Những việc tôi làm cho hội thánh lúc ấy chỉ là giữ lễ, chỉ là để chứng tỏ và khoe khoang tài năng của mình thôi. Sau này ngẫm lại, tôi chưa bao giờ thôi dằn vặt và hối hận với điều tôi đã làm. Đó là tôi đã bỏ sự thờ phượng để kiếm tiền, ngay cả trong ngày thánh nhật. Rồi vào một ngày của năm 2008, khi tôi đang làm việc bỗng thấy rất mệt, tôi chán choáng rồi ngất đi. Người làm việc chung đưa tôi vào bệnh viện Phát Việt ở quận 7 Sài Gòn. Sau rất nhiều xét nghiệm, bác sĩ quyết định chuyển tôi sang bệnh viện huyết học để làm thêm vài xét nghiệm về máu. Mấy ngày sau, tôi trở lại bệnh viện Phát Việt để nhận kết quả. Thật bất ngờ và sững sờ, như sét đánh ngang tai. Tôi bị ung thư máu. Hai chân tôi như rệu rã, tinh thần suy sụp. Cuộc sống như đóng sập lại trước mắt tôi. Thất vọng, bế tắc, đau khổ và bất định. Tôi quay về nhà, vào phòng cột gào lên trong nước mắt. Chúa ơi, tại sao lại là con? Sao vậy Chúa ơi? Lúc bây giờ tôi chỉ trông mong và dựa vào y học. Các bác sĩ quyết định dùng phương pháp hóa trị để chữa cho tôi, với một phác đồ điều trị gồm 9 toa thuốc, mỗi toa cách nhau 3 tuần. Biến kịch ấy khiến cho cuộc sống của tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Tôi giao trường học lại cho các cô giáo quán xuyến giúp tôi. Tôi không còn làm được gì hết. Không vẽ, không đi chụp hình, không dạo chơi, không gặp gỡ với bạn bè gì nữa. Tôi thu mình lại trong căn phòng nhỏ tầng 2 và bắt đầu nghĩ nhiều về cái chết, về cái ngày mà buồn tôi phải ra đi khi mà hai con của tôi còn quá nhỏ. Nỗi lo toan của người làm mẹ luôn luôn đau đớn trong lòng, mà càng lo thì càng đau đớn xót xa hơn, nhất là khi nhìn thấy hai con vẫn còn vô tư hồn nhiên bước vào thẳng vào phòng. Hỏi thăm mẹ mà không hề biết rằng mẹ chúng sắp phải đi xa. Tôi biết nói dối là không hay, nhưng trong tình huống này tôi phải giấu con, giấu gia đình về căn bệnh của mình. Tôi chỉ nói rằng tôi bị thiếu hồng cầu, tôi cần nghỉ ngơi, thời gian sẽ khỏi. Nhưng rồi, tôi không thể giấu được lâu. chỉ hơn một tháng sau. Khi tôi vào liều thuốc thứ ba, thì tóc bắt đầu rụng nhiều. Hóa chất cực mạnh làm tôi liên tục nôn ói. Ăn uống khó khăn khiến tôi tiều tụy rất nhanh. Mỗi đêm đến thật sự là một cực hình. Cứ nằm thao thức mà không sao chợp mắt được. Không gian yên ắng khiến những đớn đau trong thân thể càng cảm nhận rõ ràng hơn. Khi thì như lửa đốt, lúc thì như hàng trăm mũi kim chăm cùng đích, đau đớn vô cùng. Tôi gầy sọm, da tái nhợt, hai hốc mắt to và sâu hóng. Tôi phải thường xuyên đội chiếc mũ len để che đi mái đầu sơ sát. Châm thì không rời gơi vớ. Tôi luôn cảm thấy rất là lạnh vì trời Sài Gòn thì rất là nắng. Cảm giác về cái chết đang đến thật gần. Tôi nghĩ khoảng quyết định là một vài việc trước khi tôi không còn ý thức. Tôi viết thơ cho hai con và cũng viết trước di chúc cho hai con phòng khi tôi ra đi đột ngột. Viết thơ xin lỗi ba má. Thì không thể phụng dưỡng ba má. Tôi viết thơ cho các chị, các em trong gia đình tôi, gợi gắm lại hai con còn nhỏ của mình. Viết cho những người bạn thân của tôi, thì tôi muốn cảm ơn họ đã âm thầm giúp tôi khi biết tôi lâm bệnh. Nhiều ngày sau, tôi cũng đã viết xong, cất giữ cẩn thận những lá thư ấy trong két sắt. Tôi bắt đầu chia sẻ với gia đình, hội thánh và bạn bè khắp nơi để mọi người cầu thay cho tôi. Gia đình tôi dành một ngày trong tuần tập trung tại nhà ba má để cầu nguyện đặc biệt cho tôi. Và thật xúc động, nhiều mục sư cùng anh chị em đã đến tận nhà cầu nguyện. Có những vị mục sư ở xa cũng đã cầu nguyện cho tôi qua điện thoại. Ai cũng mong cho tôi vượt qua. Còn tôi chỉ cầu xin Chúa cho tôi bớt đau đớn, ra đi một cách nhẹ nhàng, để hai con tôi không sợ hãi và đau lòng. Trong tận cùng của tuyệt vọng, tôi đã trở lại với lời Chúa. Thánh Linh Ngài nhắc tôi vững tin vào tình yêu, năng quyền và sự thành tín của Ngài. Trong Ê-sai đoạn 53 câu 5 có chép: nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị chết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn ro người, chúng ta được lành bệnh. Tôi lại tiếp tục được nhắc nhở qua lời của Ngài. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được. Kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Từ đó, tôi dành nhiều thời gian hơn để cầu nguyện. Tôi nhớ lúc đó, thời gian mà tôi cầu nguyện nhiều hơn cả thời gian tôi ngủ trong ngày. Và Chúa chỉ ra những tội lỗi mà tôi đã phạm. Tôi xin nhận hết với Chúa, dầu tội lớn hay tội nhỏ, dầu cố ý hay vô tình, và ăn năn với Ngài từng tội và từng tội một. Tôi xin Ngài thương xót mà tha thứ cho. Và một đêm, khi đang quỳ gối cầu nguyện, tôi bỗng cảm thấy thấy xung quanh mình như rực sáng, những phòng đã tắt hết đèn. Từ lầu hai nhìn ra cửa ban công, cả một vùng sáng loà. Tôi thầm nghĩ, trời đã sáng rồi sao? Tôi với tay lấy chiếc đồng hồ nhỏ lên xem. Đó chỉ mới 2 giờ sáng. Tôi rất ngạc nhiên, ngỡ là mình mệt nên có cảm giác mơ hồ. Tôi lại cúi gục đầu lên gối rồi tiếp tục cầu nguyện. Và điều lạ lùng lại đến lần thứ hai. Tôi thấy căn phòng bừng sáng. Lần này tôi lồm cồm, cố gắng đứng lên và lê bước đến bên cửa ban công. Kéo màn nhìn ra ngoài trời. Tất cả đều tối đen và yên ắng vô cùng. Tôi với tay mở cửa, bước ra hành lang. Lúc đó thì tôi đang cố gắng đi tìm nguyên nhân ánh sáng mà tôi đã cảm thấy khi đang cầu nguyện. Tôi bước ra, vịnh lan can nhìn xuống con đường trước nhà. Chẳng có gì và cũng không một bóng người. Tôi trở lại giường tiếp tục cầu nguyện. Và tôi lại thấy ánh sáng ấy một lần nữa. Lần này thì tất cả sự hoài nghi, sự cảm nhận mơ hồ hoàn toàn tan biến. Tôi thực sự đang sống trong những giây phút này. Đang lúc tròn mắt nhìn xung quanh, tôi cảm nhận có một điều rất lạ diễn ra ngay trong cơ thể của mình. Có cái gì đó như một luồng điện rầm rầm chạy dọc cột sống, rồi lan lên đỉnh đầu tôi, quỳ ngọt xuống, lòng hướng về Chúa. Tôi đón nhận ân điển từ nơi Ngài. Tôi tiếp tục quỳ gối cầu nguyện, nhưng lạ thay, khi tôi vừa cất tiếng gọi Chúa ơi, không sao nói được nữa. Nước mắt cứ thế ràn rụa. Tôi cứ quỳ gối và cứ khóc như vậy, cho đến khi tôi nghe tiếng gõ cửa phòng. Lần này thì trời thật sự đã sáng. Cô em giúp việc trong nhà đem lên cho tôi một chén cháo nóng. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng tôi ăn vào và cảm thấy ngon. Rồi sau khi ăn xong, tôi cũng không bị nôn ói. Thật lạ lùng. Sau đó, tôi quyết định gọi điện thoại cho bệnh viện để xin một cuộc hẹn với bác sĩ. Tôi chờ đợi. Và cô y tá báo với tôi rằng tôi có thể gặp bác sĩ lúc 10 giờ. Tôi đến bệnh viện và gặp vị bác sĩ đang điều trị cho tôi. Sau lời chào hỏi, tôi liền nói với ông điều tôi nóng lòng muốn nói, là tôi quyết định xin ngừng hóa trị. Vị bác sĩ lộ vẻ rất là ngạc nhiên, buồn, rồi dần dần ông chuyển sang mục đích cái sự kiên định của tôi. Lúc này, tôi thuật lại những điều màu nhiệm mà tôi nhận được từ Chúa và xin được xét nghiệm máu lại lần nữa. Ông ấy miễn cưỡng chấp nhận và nói với tôi rằng tôi tôn trọng quyết định và không đụng chạm đến tôn giáo của cô. Tôi tha thiết khuyên cô nên tiếp tục với phác đồ điều trị. Tôi hiểu và thông cảm với ông, bởi tri thức, y học không thể giải thích được sự thiêng liêng mà tôi đã nhận được nơi chính Chúa Giê-xu. Và ngày sau, bệnh viện gọi tôi đến lấy kết quả. Sáng ngày 7 tháng 11 năm 2008, chiếc xe taxi dừng lại trước sảnh bệnh viện Phát Việt. Tôi bước xuống với một chút hồi hộp. Và khi tôi bước vào phòng nhận kết quả, thì vị bác sĩ ấy đã đứng đó. Thấy tôi, ông bước tới và nói ngay: "Tôi làm nghề này mấy mươi năm rồi, mà chưa từng thấy điều lạ lùng như vậy bao giờ. Tế bào ung thư đã không còn trong máu của cô nữa." Tôi bật khóc. Tôi lớn tiếng: "Ôi Chúa ơi, con tạ ơn Ngài vô cùng. Hallelujah, hallelujah." Rồi ông ấy cũng khóc. Ông ôm tôi và cũng nói: "Hallelujah, tạ ơn Chúa đã cứu con." Tôi không bao giờ quên được thời khắc ấy. Quả Chúa thật tốt lành. Ngài là Đức Chúa Trời kỳ diệu và yêu thương. Ngài đã tha tội và làm mới lại tâm linh tôi trước khi thân thể tôi được chữa lành. Quyền năng của Chúa được bày tỏ trước sự kinh ngạc của vị bác sĩ ấy. Về sau, cả hai vợ chồng ông ấy đều tiếp nhận Chúa Giêsu. Đó là việc lạ lùng và kỳ diệu của Chúa đã ban cho tôi vào tháng 11 năm 2008. Thật, Đức Chúa Trời hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Tình yêu và năng quyền của Ngài vẫn còn yêu nguyên. Tôi kính mong quý mục sư và các anh chị em thêm lời cầu nguyện cho tôi, để tôi luôn được Chúa sử dụng cho công việc Ngài giao phó, hữu ích cho tha nhân và cho nước trời. Amen. Tôi Lê Thị Diễm Phúc xin trân trọng kính chào và cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe.